Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê, thời vua Herodê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Herodê bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: Phần ngươi hỡi Bethlehem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Herodê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herodê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ trong cuộc đời chúng ta phải từ bỏ nhà cửa, từ bỏ gia đình của mình để mình ra đi, mình tìm kiếm một cái gì đó mà nó có một ý nghĩa hết sức to lớn cho cuộc đời của mình không? Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Hiển Linh. Lễ Chúa Hiển Linh có thể nói đó là một cuộc tình giữa Thiên Chúa với lại dân ngoại. Thiên Chúa từ trời cao xuống thế làm người. Còn ở đây là ba nhà chiêm tinh. Các ông nhờ vào sự hiểu biết của mình, khi thấy ngôi sao lạ và bắt đầu các ông đoán ngay đây là một dấu lạ, có thể nói động trời, bởi vì chưa bao giờ họ nhìn thấy một ngôi sao mà lạ lùng như vậy. Cái ngôi sao lạ này chắc hẳn ánh sáng của nó phải sáng hơn những ngôi sao khác, có thể là to hơn những ngôi sao khác, để các ông phải cảm thấy rằng một dấu lạ mà nó khiến các ông không thể nào mà ngồi đó để mà chỉ dòm những ngôi sao đó không. Như là các ông đã từng dòm bao nhiêu ngôi sao trên trời, bởi vì các ông có thể đoán được ngôi sao này xuất hiện một vị vua mới sinh, ngôi sao kia xuất hiện một vị vua khác mới sinh. Nhưng đây không phải là một ngôi sao tầm thường, mà đây là một ngôi sao mà khiến cho các ông phải lập tức lên đường để đi đến gặp cái vị vua này. Mà không chỉ đi đến gặp thôi, mà các ông còn chuẩn bị những cái món quà đặc biệt nơi xứ sở của mình để đến để tặng cho cái vị vua này. Cho nên một ngôi sao tin báo về một vị vua mà khiến cho ba nhà chiêm tinh này phải lặn lội đường xá xa xôi, bỏ tất cả gia đình của mình, công việc của mình để đi đến gặp cho bằng được vị vua mới sinh này. Cho nên chúng ta thấy một cuộc tình tuyệt vời. Một bên là Thiên Chúa từ trên cao xuống thế làm người, Ngài cũng phải lặn lội một chặng đường xa xôi. Và một bên khác là ba nhà chiêm tinh cũng lặn lội đường xá xa xôi để rồi hai bên gặp nhau nơi điểm hẹn là Bethlehem, nơi máng cỏ, hài nhi được đặt trong máng cỏ như thế. Và khi các ông đến thì các ông đã dâng vàng, nhũ hương, mộc dược là những thứ quý hiếm. Ý nghĩa của lễ Chúa Hiển Linh mời gọi mỗi người chúng ta chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, và Ngài có cách để Ngài có thể làm cho một con người có thể bị đánh động bởi tình yêu của Ngài. Ba nhà đạo sĩ không hề, ba nhà chiêm tinh không hề biết gì về Chúa hết. Nhưng mà quyền năng và tình yêu của Chúa đã làm cho các ông bị đánh động, để rồi các ông phải lên đường để đến gặp Chúa. Khi mà con lo lớp giáo lý dự tòng, một hôm thì có hai bạn đến xin đăng ký học bù. Thế là mới hỏi rằng, ủa tại sao mà cưới ngày nào mà lại xin học bù? Nó dạ thưa cha, chúng con đám cưới rồi. Nó ủa đám cưới rồi sao mà đi học đạo là sao? Thế là con theo đạo, còn bạn này là có đạo hay sao? Dạ thưa cha không, hai đứa con không có đạo, nhưng mà vợ con nó theo đạo. Thế là lấy làm lạ, nó ủa tại sao mà cả hai không đi theo đạo mà chỉ có một mình chị đi theo thôi. Thế là chị ta mới nói rằng, thưa cha, bởi vì con được ơn của Chúa. Lúc đó chúng con làm ăn khó khăn lắm, đầu óc con không biết là phải xử lý như cách nào, đầu cứ mơ mơ màng màng. Rồi con đi trên cái con đường kỳ đồng này, vô tình không biết như thế nào con lại đi vào trong nhà thờ Chúa Cứu Thế này. Rồi con thấy mọi người đứng trước hang đá của Đức Mẹ, và con cũng đứng đó và nhìn người ta, cũng không biết là người ta đứng đó người ta làm cái gì. Và bỗng dưng phía sau nghe bên tai mình có một tiếng một người phụ nữ nói. Thì khi mà quay lại thì không thấy ai đứng đằng sau mình hết. Thế là lúc đó tự nhiên con chút bầu tâm sự ra với Đức Mẹ ở trên núi, trong cái hang đá. Và cứ thế con chút hết tất cả bầu tâm sự của mình. Và khi nói hết xong thì tự nhiên có một cảm giác rất là bình an. Và thế là con về nhà. Rồi sau đó thì con thấy tự nhiên công việc làm ăn của mình bắt đầu nó thuận lợi trở lại. Rồi mấy lần sau nữa con cũng rơi vào trong hoàn cảnh như vậy. Và con nhớ lại cái địa điểm này, và con lại chạy đến để con cầu xin với Đức Mẹ. Sau 3-4 lần con đều được ơn, mỗi lần con cầu xin với Đức Mẹ thì con mới bắt đầu xin tìm hiểu để học đạo, để xin được vào đạo. Cho nên con thấy cái lớp giáo lý này chúng con đăng ký học thì con được ơn thôi, còn chồng con ảnh chưa tin, cho nên là ảnh không có đi học. Con có kể hết nhưng mà ảnh không tin. Thì thôi, có biết đâu là một ngày nào đó Chúa sẽ thay đổi anh ta. Vâng, thưa quý ông bà, anh chị em, tình yêu của Chúa mời gọi mỗi người mỗi cách khác nhau. Và Chúa có cách để Chúa có thể chinh phục người ta, cách này cách khác, để đưa người ta đến với Chúa một cách rất là kỳ lạ. Như là ba nhà chiêm tinh ngày hôm nay, họ đến với Chúa không vì một cái lợi lộc gì hết, chỉ muốn đến để bái lạy Chúa mà thôi, mà còn dâng quà cho Chúa nữa. Vì thế chúng ta mới cảm nhận được rằng tình yêu của Chúa dành cho những người dân ngoại, những người chưa biết Chúa. Và chúng ta để ý đi, thường những người mà chưa biết Chúa họ cầu xin thường dễ được ơn hơn là chúng ta cầu xin, phải không? Ai mà đi xuống dưới cha Trương Bụi Diệp toàn thấy những người không có đạo xin được ơn không à? Đấy là bởi vì Chúa ưu ái những con người đó. Chúa ưu ái một cách đặc biệt. Cho nên chúng ta đừng bao giờ mình xem thường những cái người bạn của chúng ta, họ chưa biết Chúa. Họ luôn luôn có một vị trí quan trọng trong tình yêu của Thiên Chúa. Chính vì thế mà chúng ta thấy đó, Chúa luôn luôn ưu ái và cho họ những cái đặc ân. Vì thế mà họ xin Chúa rất dễ nhậm lời. Cho nên qua ngày lễ hôm nay, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho những người chưa nhận biết Chúa, mà còn cầu nguyện cho tất cả mỗi người chúng ta, để làm sao chúng ta cảm nhận được tình yêu của Chúa vô biên như thế nào, để chúng ta sống xứng đáng với tình yêu của Chúa. Ba nhà chiêm tinh không biết Chúa mà còn biết đến để bái quỳ, để còn dâng lên Chúa những món quà. Thế thì chúng ta là những người bây giờ là con cái Chúa rồi. Thế thì chúng ta cứ biết chạy đến với Chúa để dâng lên Chúa những niềm vui và ngay cả những nỗi buồn mà chúng ta có hay không. Đó là điều mà Chúa mong ước mỗi người chúng ta đáp lại tình yêu của Chúa. Xin cho ngày lễ hôm nay thánh hóa tất cả mỗi người chúng ta, để chúng ta sống ý nghĩa của ngày lễ này, và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa, để một ngày nào đó họ cũng hưởng được, cũng biết được tình yêu của Chúa, cũng như tất cả mỗi người chúng ta. Amen.